Vũ Minh Văn nói không sai, Trần Tiến Vinh quả là người nguy hiểm. Vì tôi mới tới đây làm, Thúy đáp, khi tôi tới, ông Văn đã đau nên nằm trong phòng, tôi không được nói chuyện với ông lần nào. Lúc đó cô thấy ông Văn ra sao? Ông ta có vẻ đau nặng không? Tôi không được rõ, tôi chỉ thấy bà Văn đỡ ông ấy xuống thang, trông ông ấy có vẻ rất yếu, tôi đứng xa chứ không lại gần. Nghĩa là không nhìn rõ mặt ông Văn chứ gì? Tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi sợ bọn Lê Vinh, Lê Huy nghe được tiếng đập của tim tôi. Thưa không. Yên lặng nặng nề lại xuống, rồi Vinh lại nói với Lê Huy. Ông làm ơn kể tiếp. Lê Huy có vẻ bực bội ra mặt vì thái độ trịch thượng y như là thượng cấp của Trần Tiến Vinh. Y bị Vinh ngắt lời, bắt y nói như y chỉ là một đội viên thường. Với bọn thuộc viên, Lê Huy từng tỏ ra hách dịch, nên lúc này y thấy rõ nỗi bực bội của kẻ không được nói năng theo ý mình. Nhưng vì lúc đó có mặt thanh tra Đặng Xính trong một thượng cấp của Lê Huy, và Đặng Xính lại tỏ ra kính nể Trần Tiến Vinh, cho nên tuy bất mãn, Lê Huy vẫn cứ phải làm theo lời. Rồi chúng tôi nhận được tin, có báo đã trông thấy ánh đèn xe hơi chiếu sáng trong đêm thứ bảy ở gần một xưởng cưa trong rừng gần quốc lộ. Ánh đèn xe ở đây ban đêm là một sự khả nghi, vì xưởng cưa này đã đóng cửa từ mấy tháng nay. Khi nhận được tin đó, tôi lập tức lên ngay nơi đó coi. Khi tôi tới đó là đêm Chủ nhật, tôi tìm thấy bà Vũ Minh Văn trong căn nhà trước kia là văn phòng của xưởng cưa. Bà Văn đã chết. Thúy thốt ra tiếng kêu khẽ. Nàng nhìn tôi, đôi mắt mở lớn tràn đầy ngạc nhiên và sợ hãi. Nàng nhìn tôi như chờ đợi tôi nói với nàng là vừa nghe lầm, hoặc người đàn bà mà cảnh sát tìm thấy chết đó là ai khác chứ không phải là bà Văn. Tôi phải quay mặt, giả vờ, tìm dĩa gạt tàn thuốc để đừng ai nhìn thấy mặt tôi lúc đó. Tiếng kể chuyện của Lê Huy vẫn vang đều bên tai tôi. Bà Văn bị trói chân, trói tay, miệng bị nhét khăn, bỏ nằm trong nhà. Cửa vào văn phòng này rất lỏng lẻo vì bên trong chẳng có đồ đạc gì sợ bị mất trộm. Chỉ có mấy cái bàn rẻ tiền, mấy cái tủ gỗ ọp ẹp. Cửa có khóa nhưng đã bị gãy chốt khóa. Căn cứ trên tình trạng xác nạn nhân, chúng tôi nghĩ rằng nạn nhân bị chết đã lâu, có thể là chết ngay sau khi gặp người cảnh sát công lộ ở ngoài đường. Vinh đặt câu hỏi mà tôi chờ đợi. Bà Văn đã bị giết chết? Vâng. Tại sao? Bị đâm, bị bắn? Hay là... Xác nạn nhân không có vết máu. Khám nghiệm sơ khởi cho thấy nạn nhân bị đánh mạnh vào mặt, nơi mắt phải và dưới cằm nạn nhân có vết bầm tím. Dường như nạn nhân bị đấm quá mạnh nên ngã ra đằng sau và ót nạn nhân bị đập xuống sàn gỗ. Sọ nạn nhân bị vỡ, nạn nhân chết ngay sau khi ngã. Người tôi lạnh giá như một khối nước đá. Như vậy là tôi đã can tội cố sát. Dù đã biết rõ hơn ai hết, chính tôi là người làm chết Hồng Loan. Khi nghe nói đến lúc nàng chết, tôi vẫn kinh sợ như đây là lần đầu tôi nghe nói đến chuyện Hồng Loan chết. Lúc đó tôi lạnh đến run cả chân tay. May sao không ai chú ý đến tôi, vì lúc đó Thúy từ từ ngã người vào tôi. Nàng chưa ngất, nhưng nàng bị xúc động đến muốn ngất. Luật sư Thanh vội bảo tôi dìu nàng lên phòng cho nàng nằm nghỉ. Nhờ vậy không ai thấy tôi run. Tội nghiệp, Thúy xanh như tàu lá. Dường như linh tính đặc biệt của đàn bà báo cho nàng biết rằng với cái chết của bà Văn, tôi, người nàng vừa mới yêu thương, sẽ gặp nhiều rắc rối. Dường như nàng lờ mờ rấy thấy rằng tôi có dính líu vào vụ án bí mật của cặp vợ chồng nhà này. Trước đây, nàng đã chẳng nghi rằng Hồng Loan có tình ý với tôi là gì. Tuy nghi ngờ, nhưng Thúy không biết phải nói gì với tôi. Tôi cảm động vì thấy nàng lo sợ cho tôi nhiều hơn là cho nàng. Khi tôi đặt nàng nằm xuống giường, nàng nắm lấy tay tôi. Bà Văn chết thiệt rồi hả anh? Nàng như một cô bé con chưa tin hẳn ở những gì mình nghe người lớn nói. Tôi lợi dụng dịp này để ngồi lại bên nàng một lúc, để tự trấn tĩnh và để cho chân tay tôi bớt run. Họ tìm thấy xác bà ấy. Chắc là bà ấy đã chết. Nhưng tại sao? Ai đã giết bà ấy chứ? Làm sao mình biết được? Tôi đáp. Chắc là bà ấy bị bọn bắt cóc giết. Em sợ quá. Rồi bọn mình có làm sao không anh? Tôi đang kinh sợ, tôi vẫn phải cố gắng nói cứng. Thúy đừng sợ, chúng mình sẽ bị họ điều tra, thẩm vấn, hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Nhưng vì chúng mình không có tội, chẳng ai làm tội mình hết. Thúy cứ việc khai với bọn họ đúng những gì Thúy thấy, đừng thêm bớt gì để tránh bị rắc rối. Trong suốt mấy ngày vừa qua, lúc nào chúng mình cũng ở bên nhau trong nhà này mà Thúy thấy chứ. Em sợ lắm, nàng ngập ngừng. Anh Quang nói thật với em.
Nói thật về chuyện gì?
Quang có liên quan gì đến vụ này không?
Tôi cười gượng.
Không.
Nhưng tại sao Thúy lại hỏi tôi vậy? Bộ tôi có thái độ gì làm cho Thúy phải nghi ngờ tôi ư?
Không, em chỉ sợ. Nếu anh nói là anh không liên can gì hết, em yên tâm.
Thúy có thể yên tâm, tôi không liên can gì hết. Với vợ chồng ông Văn, tôi cũng như Thúy vậy. Tôi có quen với ông Văn, nhưng chỉ quen sơ thôi. Nếu là bạn, đời nào tôi lại làm thư ký cho ổng. Tôi không hề biết gì về đời tư của họ. Tôi không làm gì bậy hết.
Nét hồng hào trở lại trên má nàng.
Em tin anh.
Khi tôi xuống tới phòng khách, câu chuyện họ nói đang đến hồi gay cấn. Lê Huy đỏ mặt và nói Văn có nước miếng.
Thủ phạm chắc chắn không biết là bà Văn đã chết. Nếu biết đời nào y còn mất công trói chân, trói tay, nhét dẻ vào mồm nạn nhân làm chi?
Vinh cười nhạt. Biết đâu nó lại chẳng cố tình làm như thế. Nó có thể là một thằng rất gian ngoan.
Lê Huy hùng hổ.
Nhưng nó mất công để làm gì chứ?
Bộ nó sợ xác chết nhỏm vậy, chạy theo nó như quỷ nhập tràng sao?
Để làm gì ư? Trần Tiến Vinh trả lời bằng một giọng khinh bỉ không cần che giấu.
Để nếu sau này nó có bị các ông bắt, khi ra tòa nó có thể kêu rằng nó không cố ý giết người, chẳng may nó lỡ tay nên nạn nhân bị chết.
Nó có thể viện cớ rằng nó đã trói chân tay nạn nhân lại vì nó không giết nạn nhân.
Lê Huy cứng lưỡi ngồi im, y thấy y bị khinh bỉ. Quả là đúng, có điều y hận nhất là y bị vạch rõ sự ngu dốt, sự không nhìn xa, thấy rộng ngay trước mặt Đặng Xính là thượng cấp của y. Nhưng không còn có thể bào chữa được gì, y đành ngồi ngây đơ.
Vinh lại hỏi, các ông còn thấy những dấu vết gì khác?
Lê Huy lại phải nuốt cay cú để đáp,
không một dấu vết nào đáng kể. Khăn tay nhét miệng chính là khăn tay của nạn nhân. Dây thừng trói nạn nhân là loại dây thừng rất thường, tiệm chập phô nào cũng có bán. Dây đó cũng không phải là dây mới.
Và các ông vẫn không có tin gì về Vũ Minh Văn?
Lê Huy quả quyết.
Chưa, nhưng chắc chắn là hắn không thể thoát được.
Tại sao lại không thoát? Các ông cho hắn ta phạm tội gì?
Đặng Xính mở miệng. Chúng tôi hiện coi Vũ Minh Văn là thủ phạm vụ án mạng này. Chúng tôi nghi chính hắn đã giết vợ và bỏ trốn sau khi lái xe về Sài Gòn.
Yên lặng thật lâu, Vinh nhìn tôi đứng đó. Hắn có vẻ muốn hỏi tôi điều gì đó, nhưng lại thôi. Tôi không sao bình tĩnh được trước cái nhìn sắc như dao của hắn.
Hắn quay lại hỏi luật sư Thanh.
Ông luật sư có tin rằng Vũ Minh Văn có thể giết vợ được không?
Luật sư Thanh lạnh lùng.
Hắn nghiện rượu rất nặng. Hắn bị loạn thần kinh. Những người điên vì rượu có thể làm được tất cả mọi việc, kể cả việc giết vợ, giết con.
Lời nói tàn nhẫn của Thanh làm tôi ngạc nhiên. Y nói như y có thù hằn gì với Vũ Minh Văn vậy.
Tôi chợt hiểu.
Thanh bị Hồng Loan mê hoặc. Rất có thể trong thâm tâm Thanh đã thù ghét Văn từ lâu mà chính y cũng không biết.
Y thù ghét Văn vì Văn giàu tiền hơn y, vì Văn thành công hơn y, vì y tuy học thức hơn Văn, nhưng vì tiền vẫn phải đem thân làm một thứ làm công cho Văn, một loại làm công trí thức. Có thể y thù ghét Văn nhất là việc Văn lấy được Hồng Loan. Văn làm chủ một người đàn bà đẹp mà chính y cũng mơ ước. Bây giờ khi thấy Hồng Loan bị chết thê thảm, y thấy cần phải trả thù cho nàng.
Lê Huy lại nói, chúng tôi được biết rằng vợ chồng Vũ Minh Văn sống không có hạnh phúc. Ông luật sư đây gần với họ, chắc không có thể xác nhận chuyện đó.
Thành gật đầu. Lê Huy nói tiếp,
từ lâu rồi họ sống với nhau chỉ còn có cái bề ngoài là vợ chồng. Họ ngủ riêng mỗi người một phòng. Trong tình trạng đó, chuyện người vợ đòi ly dị không phải là chuyện lạ. Người ta nói rằng sở dĩ Vũ Minh Văn chán đời tìm quên trong men rượu chính là vì vợ chồng không hạnh phúc. Thêm vào đó, sự làm ăn của hắn lại thất bại. Mang công mắc nợ quá nhiều, hắn lại càng chán đời hơn. Tôi thấy vụ này có nhiều bằng chứng để tao có thể nghĩ rằng việc đưa Vũ Minh Văn vào nằm dưỡng đường là ý muốn của bà vợ. Việc vào nằm dưỡng đường chính là một hình thức giam lỏng của những người giàu tiền. Vũ Minh Văn chắc đã hiểu hơn ai hết rằng một khi vào dưỡng đường với chứng bệnh đau thần kinh, còn lâu hắn mới có thể trở ra. Đồng thời, việc hắn vào dưỡng đường có thể tạm thời ngăn bọn chủ nợ đừng làm dữ và cũng có thể được bà vợ dùng làm yếu tố để đòi ly dị. Hắn biết vậy nhưng không sao chống lại được ý muốn của bà vợ. Tôi tin rằng có một cuộc cãi lộn cuối cùng để xảy ra trong lúc hai vợ chồng ngồi xe đi Đà Lạt và Vũ Minh Văn đã lỡ tay đánh chết vợ.
hắn trói chân tay bà vợ lại để làm cho cảnh sát tưởng rằng vợ chồng hắn bị bọn du côn bắt cóc, giết chết. Và hắn trốn đi, nấp kín một chỗ với hy vọng là cảnh sát sẽ tưởng hắn đang bị bọn bắt cóc giam ở một nơi nào đó. Tôi tin rằng trong vài ngày nữa, hắn sẽ trở về khai ra chuyện hắn bị bắt cóc, bịt mắt đem đi giam giữ ở một nơi nào đó mà hắn không thể nhận ra được lối để có thể trở lại. Hắn có thể nói rằng hắn được bọn côn đồ thả ra vì một lý do nào đó, hoặc nhân cơ hội bọn giam giữ hắn sơ hở, hắn bỏ trốn thoát. Cảnh sát sẽ không có đủ yếu tố để chứng minh lời khai của hắn là bày đặt. Trần Tiến Vinh từ từ quay lại nhìn tôi. Trước đôi mắt sắc lạnh ấy, tôi có cảm giác như tôi là một con thỏ đứng trước cặp mắt thôi miên của một con rắn. Con thỏ non sợ hãi, biết là sắp chết thê thảm nhưng vẫn không sao chạy được. Y hỏi tôi, anh Quang, anh là người gần vợ chồng ông Văn nhất. Theo anh, ông Văn có thể giết vợ được không? Tiếng nói của tôi thoát ra khỏi vành môi khô một cách khó khăn. Tôi không thể biết chắc được. Khi ông uống say thì ông Văn cũng có khi tỏ ra rất hung dữ. Nhưng ông cũng chỉ hung dữ như tất cả những người đàn ông khác khi say rượu thôi, không hơn không kém. Tuy nhiên, tôi cũng tin rằng ông Văn có thể đánh bà ấy một khi ông ta bị trái ý. Nhưng việc bà ấy có bị chết có thể chỉ là một tai nạn, có thể là lỡ tay. Như vậy là Lê Huy đã nói đúng ý tôi muốn, đưa ra giả thuyết Vũ Minh Văn giết vợ. Tôi ôn hòa hơn nên chỉ nói là Vũ Minh Văn giết vợ vì lỡ tay. Lê Huy nhất định cho rằng Vũ Minh Văn chủ ý giết vợ càng tốt cho tôi. Quả nhiên, Lê Huy cãi, không thể lỡ tay được, nạn nhân bị đánh mạnh lắm. Nếu không muốn đánh chết vợ, đời nào hắn đánh vợ nặng đến vậy? Mặt bà ấy bị sưng tím, đàn ông mạnh khỏe mà bị đánh như vậy cũng phải chết, đừng nói gì đàn bà. Kẻ vắng mặt Vũ Minh Văn đang bị kết tội. Vũ Minh Văn đã chết rồi, hắn sẽ không bao giờ còn có thể minh oan. Tuy nhiên, khi nghe Lê Huy nói quả quyết như vậy, tôi thấy lạnh xương sống. Nếu một mai, chẳng may, họ tìm ra được sự thật, tôi sẽ không làm sao cãi được rằng tôi không có ý định giết Hồng Loan. Điều đáng sợ nhất là quả thực tôi không hề nghĩ đến chuyện giết nàng. Đôi mắt sắc lạnh như dao thép của Diệp Vinh rời mặt tôi, y hỏi trống. Bà Văn có biết việc ông chồng có bảo hiểm nhân mạng không? Người trả lời câu hỏi trống không này là luật sư Thanh. Bà Văn biết, nhưng không phải biết từ trước. Chính tôi nói chuyện bảo hiểm đó cho bà ấy biết. Tôi chỉ nói chuyện ấy cho bà biết mới đây, trước ngày ông bà ấy đi Đà Lạt chừng một tuần. Anh Quang đây có thể làm chứng về việc ấy. Anh Quang có mặt ở đây, ngay trong phòng này, khi bà Văn hỏi tôi rằng tôi có biết gì về việc ông chồng bà ấy có bảo hiểm nhân mạng hay không. Bộ bà ấy biết trước đó không biết gì sao? Có thể bà ấy chỉ biết lờ mờ, khi tôi nói bà ấy mới biết rõ. Sở dĩ tôi nói ra việc đó là vì bà ấy tỏ ý lo sợ về khoản tiền nợ của ông chồng. Tôi sợ nói ra rằng nếu cần tiền quá, ông có thể mượn tiền của công ty bảo hiểm để trả nợ căn cứ trên hợp đồng bảo hiểm trị giá tới hơn 15 triệu của ông ấy. Bà ấy nói gì sau khi được ông nói cho biết? Tôi chỉ nhận thấy bà ấy có vẻ mừng khi biết rằng có thể vay được tiền để trả bớt nợ. Theo tôi, thái độ của bà Văn rất đàng hoàng và đáng khen. Vì tôi có nói rõ cho bà ấy biết rằng nếu khi còn sống, ông Văn đã mượn tiền hãng bảo hiểm để trả nợ, khi chết hãng sẽ không còn phải trả tiền bồi thường nữa, hoặc có trả thì cũng trả rất ít. Bà Văn không hề nghĩ gì đến chuyện quyền lợi của chính mình, bà ấy chỉ nghĩ đến việc làm sao có tiền trang trải công nợ cho chồng. Thành nói câu đó bằng một giọng thành khẩn. Có thể y tin rằng khi nói xong, những người có mặt đều phải thán phục người đàn bà đã chết. Y ngạc nhiên đến tức giận ra mặt khi thấy Trần Tiến Vinh ngửa mặt cười lên một tràng chế giễu, ngạo mạn không cần che giấu. Có cái gì đáng cười? Anh chàng luật sư đa tình gằn giọng hỏi. Anh nổi giận vì bị người cười thì ít, mà giận vì người đàn bà vắng mặt bị khinh khi thì nhiều. Vẫn thản nhiên, Vinh lắc đầu. Tôi cười vì thấy ông không biết gì về con người thực của người đàn bà đó. Tôi nói ông không biết còn là nhẹ. Tôi tưởng tôi có thể nói rằng ông đã bị nàng ta lừa. Nếu ông là người chơi bời ở Sài Gòn hoặc quen biết nhiều với giới chơi bời thanh lịch, tôi chắc ông đã biết cô Hồng Loan, người vợ đẹp nhưng nhiều thủ đoạn của Vũ Minh Văn tên thật là Hồng Loan, một hoa khôi trong giới chơi bời thanh lịch của Sài Gòn hoa lệ. Tôi thấy ông luật sư không phải là người chơi bời, do đó chuyện ông không biết, không hay biết gì về đời tư của cô Hồng Loan là sự thường. Còn Tôi cũng không phải là người ăn chơi. Song sở dĩ tôi biết rõ về cô Hồng Loan là vì tôi làm nghề bảo hiểm mà cô Hồng Loan là người đã có dính líu tới ngành bảo hiểm của tôi một đôi lần. Tôi đã làm bảo hiểm từ 15 năm nay, ngành bảo hiểm nhân mạng mới có ở xã hội ta mới đây. Người có hơn 10 năm trong nghề như tôi ở Việt Nam đã là già lão lắm. Ở nước nào cũng vậy, cứ nói đến tiền bạc là có người lừa dối, lường gạt. Lấy tiền của bảo hiểm đối với những người tham lam, những người chỉ muốn làm ít mà ăn nhiều, dường như là một việc dễ làm. Lẽ cố nhiên đó là một sự tưởng lầm của người đời. Tiền bảo hiểm có dễ lấy không? Đó là chuyện khác. Tôi đã thấy rất nhiều vụ dàn xếp để đánh lừa bảo hiểm, nhiều vụ thần tình đến nỗi tôi phải ngạc nhiên không hiểu trong trường hợp nào con người lại có thể nghĩ ra được cách đánh lừa hay đến như vậy. Tôi đã thấy có những ông già, bà cả suốt đời không nói dối, không lấy thừa của ai một đồng, bày ra những vụ tày trời để lấy tiền bảo hiểm. Tôi bị méo mó nghề nghiệp nên đâm ra nghi ngờ tất cả mọi người. Có điều đáng buồn là tôi nghi ngờ không mấy khi lầm. Tôi có thể nói chắc với các vị rằng, cứ 10 vụ thiên hạ đòi bồi thường phải có tới 5 vụ bày đặt. Cố ý, trở lại nàng Hồng Loan của chúng ta hôm nay, tuy nàng đã chết nhưng chúng ta vẫn bắt buộc phải nhắc lại thành tích của nàng. Nếu nói rằng nàng không hay biết gì về việc ông chồng nàng có hợp đồng bảo hiểm nhân mạng, tôi sợ đó là một sai lầm lớn. Tôi đoán chắc với các vị rằng nàng biết. Tại sao tôi lại quả quyết như vậy? Vì tôi có bằng cớ. Cô Hồng Loan đã có một lần có rắc rối với hãng bảo hiểm của tôi. Người chồng trước của nàng đã ký hợp đồng bảo hiểm nhân mạng với hãng tôi và ông ta đã chết một cách bí mật. Một cái chết nhiều nghi vấn. Người đàn ông đó đã chết vì té từ cửa sổ tầng thứ 6 của một tòa nhà lầu xuống đất. Hãng tôi nghi đó là một vụ án mạng, nhưng chúng tôi không tìm ra được chứng cớ để kết tội thủ phạm. Tuy vậy, chúng tôi vẫn còn hồ sơ vụ đó và vẫn theo dõi người mà chúng tôi nghi là thủ phạm. Vì sao? Vì kinh nghiệm cho thấy rằng người đời thường quen mùi, thấy mùi ăn mãi. Thành công được một vụ vì con người thường quen tái phạm bổn cũ soạn lại đến khi cần đến. Chúng tôi vẫn theo dõi kẻ bị tình nghi để khi tương đương sự tái phạm, chúng tôi đã biết trước và có thể thẳng tay hơn. Tôi long trọng báo cho các vị biết rằng cô Hồng Loan, người đẹp ở giữa chơi bời thanh lịch Sài Gòn, là một người đàn bà trong số những người đã từng lãnh tiền bồi thường của hãng tôi và bị hãng chúng tôi nghi ngờ ghi tên vào sổ đen. Tôi cần phải nói rõ rằng người chồng chết bất đắc kỳ tử từ trước đây của Hồng Loan tên là Hồ Mậu. Hắn ta sau khi lấy được người đẹp Hồng Loan cũng làm ăn thất bại, cũng say sưa hệt trường hợp của Vũ Minh Văn vậy. Không khí trong phòng chứa đầy điện. Bọn thanh tra xính, Lê Huy mắc cỡ vì không biết rõ bằng Trần Tiến Vinh. Luật sư Thanh vừa giận vừa ngượng, không biết phải nói năng làm sao cho đỡ mất thể diện. Người nắm vững tình thế và hiển nhiên là người biết nhiều nhất là Trần Tiến Vinh. Nghe Vinh nói về Hồng Loan, tôi thấy mừng thầm. Mừng vì Hồng Loan đã không còn sống nữa để nàng và tôi thực hiện nốt phần còn lại của kế hoạch vồ tiền hãng bảo hiểm. Tôi không ngờ và nàng cũng không ngờ là Vinh đã ghi tên nàng vào sổ đen. Y đã chú ý đến nàng và nàng không thể nào trổ tài lường gạt y được. Vẫn chưa chịu thua hắn, sau vài giây suy nghĩ, Thành cất tiếng hỏi Trần Tiến Vinh. Ông nói như vậy có nghĩa là ông nghi bà Văn là người giết chồng để lấy tiền của bảo hiểm của cái chết của chồng? Vẫn bình thản, Vinh cười nhạt. Đúng thế, tôi nghi như thế, nhưng tôi chỉ chưa bắt được quả tang nàng mà thôi. Nhưng nếu nàng không chịu ngừng đi, cứ kiếm ăn mãi với trò lường gạt bảo hiểm, tôi tin rằng trước sau sẽ có ngày tôi bắt được nàng. Với một dáng điệu rất quân tử tàu. Nhưng tôi tin rằng lúc đó luật sư Thanh bất mãn thực sự, ông ta không đóng kịch được khéo đến vậy. Luật sư Thanh thản thốt. Bà ấy đã chết rồi, tôi yêu cầu ông tôn trọng người đã chết. Vừa tàn nhẫn, Trần Tiến Vinh nhún vai. Bà ấy chết rồi, đúng. Với tôi thì đó là một điều đáng tiếc, còn với bà ấy thì đó là điều đáng mừng. Đáng mừng vì như vậy là bà ấy sẽ không có ngày bị tôi cho làm cho rớt mặt nạ. Đặng Xính cao có hạch hỏi thuộc cấp của mình là Lê Huy. Tại sao ông lại không biết gì hết về đời tư của người đàn bà ấy? Điều tra như thế là sao? Để thiếu sót quá nhiều vậy. Vậy từ sáng qua tới nay, ông điều tra những cái gì? Lê Huy vừa giận, vừa sợ. Bộ mặt mọi khi vẫn gân guốc của y lúc này trở nên xanh tái. Tôi mới phụ trách điều tra vụ này từ sáng hôm qua. Làm sao tôi có thể biết nhiều bằng người ta đã theo dõi người đàn bà đó cả mấy năm nay? Tôi chỉ có thì giờ chú ý đến đời tư của người đàn ông. Hơn nữa, tôi đã chẳng tìm ra được xác chết là gì. Đặng Xính bực dọc quay lại nói với Trần Tiến Vinh. Cô Hồng Loan khả nghi đó, dù sao cũng không giết chồng lần này. Tôi muốn nói là cô ta không giết ông Văn. Vinh cười khẩy. Làm sao ông nói chắc chuyện đó được chứ? Vũ Minh Văn hiện lúc này ở đâu? Biết y còn sống hay đã chết rồi? Tại sao chúng ta lại không có quyền nghi ngờ rằng chính cô Hồng Loan đã giết chồng rồi bày đặt ra vụ bắt cóc để hy vọng lấy tiền bảo hiểm nhân mạng của chồng? Các ông nên nhớ rằng bảo hiểm nhân mạng của Vũ Minh Văn lớn lắm. Số tiền hãng chúng tôi phải trả nếu quả thiệt đương sự bị cướp giết chết lên tới hơn 15 triệu đồng lận. Bất chấp cả sự có mặt của thượng cấp, Lê Huy đập mạnh tay xuống bàn. Sao ông lại có thể nghi cho người ta làm cái việc ghê gớm ấy? Vô lý, bộ người đàn bà ấy có tài tự trói được cả chân lẫn tay rồi lại tự đánh mình đến nỗi đập đầu xuống sàn tới chết ư? Đặng Xính và luật sư Thanh dường như cũng đồng ý với Lê Huy, nên cũng im lặng chờ Trần Tiến Vinh trả lời. Vinh không thèm trả lời ngay, ý điềm tĩnh và chậm rãi rút bao thuốc lá Bastolux ra, lấy một điếu gắn lên môi rồi bật quẹt nút. Thái độ của y thật điềm tĩnh và cử chỉ của y thật khoan thai. Gần y càng lâu, tôi càng thấy sợ y. Y đúng là một con cáo già trong nghề tìm tội lỗi của người đời. Y tế nhị, tinh xảo chừng nào thì bộ đôi Đặng Xính, Lê Huy tỏ ra ngờ ngợt, chậm hiểu chừng ấy. Vậy mà mới hôm qua đây, khi mới gặp Lê Huy, tôi đã thấy hắn đáng sợ lắm rồi. Hôm nay, khi có Trần Tiến Vinh xuất hiện, Lê Huy mờ nhạt, vô nghĩa lý hẳn đi. Tuy ngán sợ và có ác cảm với Vinh, tôi vẫn phải thầm phục tài y. Không cần hỏi nhiều, chưa cần có bằng chứng, y đã đoán được ra hết âm mưu và kế hoạch của tôi. Cái kế hoạch mà tôi đã phải khổ tâm suy nghĩ trong giờ thao thức, trằn trọc không ngủ mới ra, và cho tới trước khi y xuất hiện, tôi vẫn còn tin rằng sẽ không ai khám phá nổi. Cũng như ba người kia, tôi cũng ngây người chờ đợi câu nói sắp tới của Trần Tiến Vinh. Tôi linh cảm thấy rằng những gì y sắp nói đây sẽ rất quan hệ tới đời sống và cái chết của tôi. Y thở ra vài hơi khói xanh, lặng yên như suy nghĩ vài giây rồi mới nói. Không, lần này thì cô Hồng Loan không giết chồng đâu. Nhưng nếu các ông kết tội Vũ Minh Văn giết vợ thì theo tôi cũng hơi vội vã đấy. Tôi nghĩ rằng trước khi kết tội Vũ Minh Văn giết vợ, các ông nên mất công tìm cho ra kẻ đồng lõa của nàng trong vụ này. Vì tôi có thể đánh cá với các vị bất cứ cái gì rằng thể nào cô Hồng Loan cũng có một tên đồng lõa. Một tên đồng lõa đàn ông chứ không phải là đàn bà. Cô Hồng Loan đa tình, nàng biết nhiều đàn ông trong đời nàng. Các vị phải nhớ dùm một điều gần như là định luật về đàn ông. Người đàn bà đó chắc chắn đã có một đàn ông khác. Chỉ cần các vị tìm ra gã đàn ông hãy còn bí mật đó là các vị gần manh mối gỡ rối vụ này. Tôi gặp một điều may mắn lớn là sự xuất hiện của Trần Tiến Vinh làm cho cả ba người có thể nghi ngờ và làm hại tôi là Lê Huy, Đặng Xính và luật sư Thanh cùng bực bội khó chịu. Đặng Xính và Lê Huy bực mình vì Vinh hiểu biết nhiều hơn, nói có lý hơn, tỏ ra thông minh và thạo việc hơn họ. Còn luật sư Thanh thì bực mình vì Vinh đã bôi nhỏ Hồng Loan. Người đàn bà mà hắn nghĩ về Hồng Loan đều sai. Điều làm Thanh bực nhất là với tư cách luật sư, hắn vẫn không tìm ra được lời lẽ gì biện hộ cho Hồng Loan, mặc dù hắn rất muốn. Vì cả ba người đó cùng bất mãn, nên họ cũng không chịu chấp nhận giả thuyết do Trần Tiến Vinh đưa ra, nói rằng có một gã đàn ông làm đồng lõa cho Hồng Loan. Cả ba người cùng khăng khăng nghĩ rằng chính Vũ Văn Minh giết vợ. Họ cùng cố gắng chứng tỏ giả thuyết của họ là đúng. Nếu họ đồng ý với Vinh thì tôi có thể bị nguy ngay lúc đó, vì gã đàn ông đồng lõa của Hồng Loan rất có thể và chỉ có thể là tôi. Hoặc ít nhất, tôi cũng là người đầu tiên bị nghi là đồng lõa của Hồng Loan. Nếu ngay lúc đó cả bốn người xúm lại cật vấn tôi, rất có thể tôi vì xúc động, vì bàng hoàng, vì chưa kịp suy nghĩ, tôi sẽ ấp úng, thú tội hoặc khai bậy để bị bại lộ chân tướng ngay. May cho tôi vì Đặng Xính nhất định cãi. Làm gì có chuyện đó? Tôi không tin. Tế nhị hơn, Lê Huy nói qua chuyện khác. Vụ án mạng này như vậy đã là rắc rối lắm rồi. Chúng ta chẳng nên làm cho nó rắc rối thêm. Người đáng nghi và đáng để cho chúng ta tìm nhất bây giờ là Vũ Minh Văn. Anh chồng vì thất bại, vì ghen tuông, vì bị vợ bỏ, giết vợ rồi bỏ trốn là chuyện thường xảy ra. Đã có xảy ra cả ngàn vụ như vậy và sẽ còn cả ngàn vụ tương tự xảy ra sau này. Việc cần làm bây giờ là tìm cho ra đương sự tên là Vũ Minh Văn trước đã. Dù cho y có chết, ta cũng phải tìm cho ra xác y đã chứ. Luật sư Thanh sốt sắng biểu đồng tình. Ông cò nói đúng, rất đúng. Vì có cảm tình với Hồng Loan, và vì bây giờ nàng đã chết, Thành trở thành thù ghét ra mặt Vũ Minh Văn. Trần Tiến Vinh trở thành cô đơn, y chỉ có một mình y một phe, nhưng mặt vẫn không để lộ sắc giận hoặc thất vọng. Y nói, tùy các ông, tất nhiên là tôi không có quyền bảo các ông phải làm gì trong vụ này. Việc tìm ra hung thủ vẫn là việc riêng của các ông. Nhưng nói đến đây, hắn hằn giọng. Nhưng khi nào các ông tìm được xác chết của Vũ Minh Văn, tôi mong các ông nhớ giùm lời tôi đã nói hôm nay. Vũ Minh Văn không giết vợ, y không phải là kẻ sát nhân. Cô Hồng Loan có một tên đồng lõa. Đặng Xính đột ngột phản công. Sao ông lại cứ nói như là Vũ Minh Văn đã chết rồi? Bao giờ tìm thấy xác Vũ Minh Văn? Lạ thiệt, bằng chứng đâu mà ông nói rằng hắn đã chết? Vẫn điềm tĩnh như thường, con người nguy hiểm đáp. Tôi biết nhiều chuyện mà các ông, tuy là cảnh sát, vẫn chưa biết về Vũ Minh Văn. Tôi có bằng chứng chứ đời nào tôi lại đoán mò mà dám nói quả quyết. Bằng chứng của tôi là, khi một người bảo hiểm nhân mạng y tới 15 triệu đồng mà đột nhiên mất tích một cách bí mật, khi người đó lại lấy một cô vợ đã từng kiếm tiền bằng cái chết của người chồng trước, và nhất là người đó lại ngỏ ý với tôi là y muốn thay đổi vài điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm của y, nhưng y chưa kịp thực hiện sự thay đổi đó, thì y đã mất tích. Tôi đã có đủ bằng chứng để tin và nói rằng y đã bị giết. Y bị ai giết? Giết để làm gì? Tại sao? Đó là những câu hỏi mà tôi sẽ tìm ra giải đáp sau này. Bây giờ thì các ông có thể không tin, nhưng tôi tin rằng những chuyện xảy ra sau này sẽ chứng minh tôi đúng. Lê Huy hằng học ra mặt. Chưa chắc, ở đời đừng bao giờ nói chắc, chưa biết ai đúng ai sai mà. Như chợt nhớ ra, Vinh bỗng hỏi. Có điều quan trọng này nữa, chúc thư của Vũ Minh Văn để đâu? Ông luật sư có giữ chúc thư của hắn không? Hắn để cho ai hưởng di sản của hắn? Câu hỏi của Vinh làm cho tôi tỉnh lại. Tôi nhớ tới phong bì đựng chúc thư Thúy tìm thấy hồi nãy. Chữ hắn viết ngoài bì dặn đưa di chúc đó cho luật sư Thanh. Nhưng tôi chưa kịp đưa cho luật sư Thanh, mà cũng chưa kịp mở ra coi trộm hắn viết gì trong đó. Linh tính cho tôi biết là tôi cần phải giấu biệt tờ chúc thư đó đi, không nên trao nó cho luật sư Thanh. Tôi không hiểu tại sao tôi lại có linh tính như vậy, nhưng rõ ràng tôi nghĩ ngay là tôi phải làm đủ mọi cách giấu bản chúc thư đó đi, nếu đưa ra thì nguy hiểm cho tôi. Nguy không sao gỡ ra được, nguy đến có thể chết. Tôi nghĩ rằng rất có thể Văn có để là một cho tôi một khoản tiền nào đó trong di chúc của y, và nếu đúng như thế, tôi là người bị cảnh sát và Trần Tiến Vinh nghi ngờ trước nhất. Bây giờ cái chết của Văn có lợi nhất cho ai, lập tức người đó bị nghi là thủ phạm. Nếu tôi thực tình chân thành, nếu tôi đừng bày đặt âm mưu này, nếu tôi đừng lỡ tay đánh chết Hồng Loan, tôi có thể ung dung ngồi chờ hưởng gia tài của Vũ Minh Văn để lại cho tôi. Nhưng tôi đã phạm tội. Trường hợp của tôi đã khác hẳn. Hơn nữa, cổ nhân nói, có tật giật mình. Luật sư Thanh trả lời, tôi chắc Vũ Minh Văn để lại cho tôi, nhưng hắn cất đâu đó ở nhà này chứ không trao cho tôi giữa... Thanh quay lại hỏi tôi, anh Quang có di chúc của hắn chưa? Tôi lắc đầu, thưa chưa, tôi chưa kiểm soát hết giấy tờ của ông Văn. Ông có dặn là hãy tìm trước số tiền nợ, nên tôi chỉ chú ý tới giấy tờ công nợ. Hãy còn nhiều ngăn tủ có giấy tờ tôi chưa động tới. Nếu lúc này mà có mặt Thúy, tôi hơi khó nói dối. Nhưng mai sau, Thúy không có, tôi bình tĩnh nói tiếp. Tôi sẽ để ý, nếu thấy di chúc, tôi sẽ đưa ngay cho ông. Vinh hỏi lại, thân nhân của ông ấy còn ai không? Theo tôi biết thì Văn hắn có một người chị đã già ở Đà Nẵng. Thành đáp, còn về phần bà vợ thì dường như không có ai. Vinh gãi nhẹ cái cằm, có bộ râu lười cạo buổi sáng. Tôi biết bây giờ khi cô Hồng Loan chết rồi, ai sẽ là người thừa hưởng di sản của hắn? Nếu hãng tôi trả tiền bồi thường thì trả cho ai? Hắn cười để lộ hàm răng trắng nhởn. Tôi cần phải nói ngay rằng hãng chúng tôi không thiếu gì tiền, nhưng chúng tôi chỉ thỏa thuận chi tiền bồi thường theo hợp đồng khi nào biết chắc rằng không có sự gian lận. Trường hợp này rất mơ hồ, tôi không thể trong vài lời giải thích rõ được, nhưng tôi tin chắc rằng các ông đều hiểu. Luật sư Thanh quả quyết. Tôi tin rằng anh Quang đây sẽ tìm ra di chúc, và khi tìm được, tôi sẽ báo cho ông biết ngay. Vinh nhìn đồng hồ tay. Tốt. Đây là lần thứ nhất tôi được nghe hắn khen lững lờ một câu và tỏ vẻ hài lòng. Bây giờ tôi phải về văn phòng. Tôi sẽ trở lại đây bất cứ lúc nào tôi được rảnh hoặc các ông tìm ra được sự kiện gì mới cần đến sự có mặt của tôi. Hắn gằn giọng nói với Đặng Xính. Khi nào các ông còn chưa tìm ra được Vũ Minh Văn sống hay chết, tôi muốn nhà này bất kể ngày đêm phải có ít nhất một cảnh sát viên có mặt thường trực. các ông phải đặt một cảnh sát viên ở đây. Tôi cũng sẽ cho một nhân viên điều tra của hãng chúng tôi tới đây coi chừng.